Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có những duyên lành trong Phật pháp. Hôm nay là ngày 24 tháng 4, cũng là ngày Đức Phật tử Việt Nam tín nữ cúng dường cũng như thường lệ. Và trước khi Phật tử dùng cơm thì sư cũng có đôi điều Phật pháp để trao đổi cùng Việt Nam tín nữ. Cũng như vừa rồi thì sư có giảng về cái đoạn số 2 của Nữ Lục Triệt Ngộ Thiền Sư, thì trong đó thì luôn luôn ngài có ý nhắc nhở mình, và trên cuộc sống này thì tất cả mọi chúng sinh không khi nào mà không có niệm, luôn luôn mình sống là luôn luôn khởi niệm. Mà trong dòng sanh tử luân hồi của mình, tùy theo cái sự niệm của mình đó, niệm nào mãnh liệt hay là cái niệm nào nó mạnh thì nó dắt mình đi sanh tử luân hồi. Và trong khi mình khởi niệm lên thì nó luôn luôn rơi vào trong 10 pháp giới và không khi nào ra khỏi 10 pháp giới này cả. Là như vừa rồi đó, thì sư có giảng về 10 pháp giới đó, là chẳng hạn như giảng rồi là khi mình khởi niệm lên nó rơi vào pháp giới của Phật, rồi cái nữa là có thể là rơi vào cảnh giới của Bồ Tát, rồi rơi vào cảnh giới của Duyên Giác, rồi rơi vào cảnh giới của Tinh Văn, và rơi vào cảnh giới của bậc trời, rồi đến bậc người, rồi vào cảnh giới Atula. Đó là cái nữa là thấp nữa là rơi vào cảnh giới súc sanh và ngạ quỷ địa ngục. Đó là 10 cảnh giới đó, là tùy tâm niệm mình mãnh liệt mà nó đi vào những đường sanh tử luân hồi hay là đi vào cảnh giới của Phật. Trong 10 cái cảnh giới đó mà do tâm niệm mình khởi lên thì rồi sẽ giảng hết 8 cảnh giới rồi. Thì bây giờ đến cảnh giới của ngạ quỷ thì ngài dạy rằng nếu dùng tâm nửa quẩn đại nửa gấp cùng với trung phỏng thập ác tương ưng, tức là ta vào pháp giới ngạ quỷ. Cái này chắc hình như nhớ cũng giảng rồi. Rồi cái đó là nếu dùng tâm mãnh liệt cùng thượng phẩm thập ác tương ưng, tức là đọa vào pháp giới địa ngục. Đó. Thì người nói là dùng tâm mãnh liệt cùng thượng phẩm thập ác. Hồi nãy là mình trung phẩm thập ác, cái đi về ngạ quỷ đó là bậc trung phẩm thập ác, còn cái ác mình nặng nhất là thượng bậc thượng. Tất nhiên là cái làm 10 điều ác mà nặng nhất thì nó tương ưng vào cảnh giới địa ngục, cho nên tới giờ làm trung mình phải rơi vào cảnh giới địa ngục. Đó. Vì lẽ đó cho nên thực sự nắm cho nó rõ và trên cuộc sống của mình nhất là ráng tránh ra cái 10 cái điều ác mà bậc thượng đó. Thì ngài nói rằng trong 10 điều ác bậc thượng là gì? Cái gì thân đó, về thân ác đó, nó có 3 điều là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Còn cái miệng á, nó có 4 điều. 4 điều là ác khẩu, rồi lưỡng thiệt, rồi nó nói dối, rồi tâm độc. Thì mình cái miệng mà mình bị 4 điều ác nó chi phối á, thì nó nằm ở trong cái tùy cái mình mà mình giữ dằn quấy ác nhiều cái lỗ miệng thì mình bực thường, còn mà cái ác quấy thường thường là trung trung, còn ác quấy thường thường ít là cái bực hạ về ác là ác là ít là rơi vào súc sanh. Còn ác bực trung là cao cao cá khá chút ác khá nữa là rơi vào ngạ quỷ, còn ác mình giữ bực thường là ác nhiều quá thì rơi vào địa ngục. Nên ý vậy đó. Rồi cái ý mình nó khởi ra 3 điều ác: tham lam, sân giận và si mê. Thì cái đó là nếu người nào mà sống cái cuộc đời này mà làm đủ 10 điều ác, ác bậc thượng là ác nhiều, ác lớn, là cái ác mạnh, thì bỏ sát thân này là rơi vào địa ngục. Mà không chờ phải bỏ sát thân này, mà hiện tại người nào mà thân khẩu ý ác quá đó, là mình ở vào cái tâm tối, cái tâm mình tối tâm và tâm địa ngục rồi, nên chứ không phải chờ đợi cái bỏ sát này đâu. Mà vì lẽ đó nếu tâm mình ác rồi, mình tương ứng với cảnh giới địa ngục là dù muốn dù không phải rút gì đó thôi nha. Thành ra cái quan trọng nhất là cái khởi tâm niệm trong cuộc sống mình mỗi ngày. Bởi vì Phật Thánh chỉ mình rõ, và Tổ sư có nhắc chừng hoài cho đó đó. Là người mà biết đạo rồi thì mình khôn, mình phải chọn lựa cảnh giới nào cho tốt đẹp mình khởi tâm niệm. Và cảnh giới mà tốt đẹp mà khởi tâm niệm mà tốt nhất á, thì cảnh giới của Phật. Mà cảnh giới của Phật thì nói là chia ra nha, làm hai phần để cho mình ý niệm được là mình tu trì. Một là cái người phải ngộ tâm Phật của mình, mình có tự tánh Phật sẵn đó, mình phải ngộ tâm Phật của mình rồi mình sống với tâm đó là nhập vào cảnh giới của Phật. Hai là Phật tử tính hạnh nguyện đầy đủ và nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật Ni Nà cũng tịnh độ, cũng cảnh giới chư Phật, mà về đến đó là mình tu tập để thành Phật. Còn hiện tại đây mình ngộ tâm, mình tu trì nhập tâm liền là mình cũng thành Phật. Tại cảnh giới này thì hơi khó, đòi hỏi mình phải ngộ tâm, mà ngộ tâm là đòi hỏi mình phải giết phục tâm mình, không còn vọng niệm nào nữa hết mới được. Nếu còn vọng niệm thì đưa mình sắp tử luân hồi nữa ha. Vì ở đó cho nên thường thường thì sư chọn lọc những cái sự tu trì, chọn những cái pháp môn đúng cách để trợ duyên cho Phật tử. Thì trình độ của mình hiện tại đây á, thì tu theo pháp môn tịnh độ, tất nhiên là mình để cái tâm niệm mình vào cảnh giới của Phật A Di Đà, mà cũng là cảnh giới tịnh độ của Phật đó, thì nó tốt đẹp nhất. Và có thể nói là dễ tu, dễ hành hơn là cái pháp giới của Bồ Tát nữa. Mà khi cái tâm khởi lên là mình tu trì lục độ vạn hạnh là cảnh giới của Bồ Tát. À, bây giờ mình cũng tu làm lành, làm thiện tốt đẹp, mà mình nguyện gì có Phật thì cái đó cũng là rất tốt đẹp nha. Cho nên cuối cùng Ngài nói nè, vậy thì hàng ngày phải tự miên mật kiểm điểm tâm niệm móng khởi, xem nó tương ưng với pháp giới nào nhiều. Nó cùng pháp giới nào tương ưng mãnh liệt thì chỗ an thân lập mạng mai sau chẳng cần hỏi người cũng tự biết trước. Đó, tổ dạy như vậy. Thành ra bây giờ khi mà nắm được ý tổ chỉ rồi, mình thấy mình tự ý niệm được, không cần phải đi ai soi căn gì mình cả, tự mình soi lấy mình là trung thực nhất. Thì mỗi ngày, nhất là buổi tối đến, Phật tử có thời gian rảnh rỗi nào mà trong thời giờ niệm Phật của mình, thì mình thử chiêm nghiệm coi hôm nay cái niệm khởi nào mãnh liệt nhất trong 10 pháp giới chưa kể nữa đó ha. Thì cái niệm khởi nào mà nó mạnh nhất, mà nếu trường hợp mà cái niệm khởi nào mà nó ngừng mạnh nhất thì chỗ an thân lập mạng của mình, thì tất nhiên là cái chỗ mà mình bỏ sát thân này mình đi đó, nó khỏi cần. Bây giờ Phật tử muốn cảnh giới nào đó thì mình soi là biết liền. Bây giờ mỗi ngày mà tâm, ví dụ như là tâm như dữ dằn quấy ác, lợi mình hại người, bọn sẻn tích trống, đó là cái tâm địa của ngạ quỷ, phải không? Thì bỏ sát thân này rồi mà cái tâm địa nó mạnh hoài thì nhất định vào cảnh giới ngạ quỷ thôi, khỏi ngại soi. Mà Phật tử giữ với ngủ với cấm cho đầy đủ, sống đầy đủ, ngủ với cấm, làm nhân nghĩa lễ trí tính đầy đủ, ở cuộc đời mình bình thản mà sống như vậy thì cái đó là mình làm người đó nè nha. Rồi Phật tử mỗi ngày đó mình đúng theo pháp tu trì của sư chỉ dạy, thì mình lo tu trì làm lành, làm thiện, rồi sáng chiều mình nguyện về có Phật, rồi rảnh rang là mình niệm Phật. Nên có những cái thời tu trì để ngồi mình niệm Phật, rồi đi đứng nằm ngồi mình nhớ Phật, thì mình kiểm điểm lại hôm nay cái tâm mình hướng về có Phật hay nào rất nhiều nhiều hơn các kinh khác. Đó, đó là mình hy vọng ở đó ha. Mình hy vọng là chỗ an thân lập mạng của mình là Tây Phương Tịnh Độ, đó không? Còn nếu tử thuần cho đi đứng nằm ngồi sáng chiều với tâm tư hướng như đó không à, thì đó là chắc rồi đó, không đi, đó không? Không đi, mình đã mình học cho rõ ràng học đạo rồi, thì Đức Phật tổ khẳng định cái tâm niệm mình khởi mạnh ở đâu là mình về đó. Thì bây giờ cái tâm mình khởi, bởi ngài nói là mình khởi mạnh về Tây Phương Cực Lạc là mình phải về Tây Phương Cực Lạc chứ đâu giờ, đó không? Không đi. Cho nên ngài mới khuyên mình hết sức khuyên đó, thì hàng ngày phải tự miên mặt, tất nhiên là miên mặt là niệm Phật liên lụy, đó là không cho cách thở. Cái tiếng miên mặt này là niệm Phật liên lụy không cách thở. Rồi ngoài ra mình kiểm điểm tâm mình coi nó móng khởi tinh tinh cái pháp thế nào. Đó, bây giờ mình đã biết rồi, nếu không khéo á là đa số mình niệm vọng tưởng nhiều quá là rơi vào cái pháp giới ác quay. Đó, thì giờ mình chuyển tâm niệm của mình trở về niệm nguyện Tây Phương, nguyện về cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà, thì cái tâm mình hướng nó rồi thì mới nhuần nhuyễn rồi, thì tương ứng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chứ không được tương ứng đâu chứ. Ta thì trên bước đường tu của quý Phật tử mà mình minh định rõ ràng như vậy rồi thì mình vững vàng lắm. À, bây giờ mình coi ở ngoài đời chúng sinh đa số là tham sống sợ chết, từ loài thú lên rồi là nó có những cái đó rồi. Bây giờ mấy người nào mà thường là ăn mặn đó, rồi lâu lâu lại thăm bà con, rồi bà con nói thôi để ở đây chơi ha, nhà tôi có nuôi một số gà vịt rồi đó, rồi để đãi bữa. Thì khi mà mình nói để đãi nấu cháo gà đi, thì con gà nó nghe, cái tâm niệm nó nghe đó, mà tới chừng mình rượt bắt nó thôi, nó chạy trốn chết. Sư gặp nhiều lần như vậy đó ha. Và tất nhiên là rượt con gà nó chạy trốn chết luôn, nó sợ chết, nghe hổ bắt nó rồi mà rượt nó ăn nó rồi nó chạy dữ lắm. Thì từ rồi thú nó còn sợ rồi, huống chi là mình đa số mình sợ chết. Có nhiều người mà lớn tuổi rồi già, mà tới gần năm chung rồi là còn quyến luyến con cháu, quyến luyến nhà cửa, sợ chết. Và tại sao là chết? Người ta không biết phải đi đâu. Chết rồi là hết, mất hết. Hay là chết rồi là xa vào cảnh giới đọa đài đau khổ. Mà mình thấy cái tâm niệm như vậy nè, mình nghĩ rằng ông bà hồi xưa cũng vậy đó, là chắc nghĩ rằng chết rồi xa địa ngục. Mà đau, cái cảnh địa ngục là cảnh đau khổ nhất trong các cảnh giới, cảnh đau khổ nhất. Cho nên đa số cái bên mà một số mê tín dị đoan sẽ chỉ mình khi chết rồi thì đốt kho nhà, hay là bây giờ tôi thấy đốt tivi, đốt hông la, rồi đốt quần áo, đốt tiền bạc, rồi đó để cho cha mẹ mình xuống âm phủ lấy xài đó. Bây giờ Phật tử mình nghĩ coi, không lẽ mà ông bà cha mẹ một số người lớn chết rồi nhất định mới xuống âm phủ sao? Bây giờ nó xuống âm phủ sao mình đốt đưa xuống âm phủ mà, phải không? Đó. Rồi mình đưa xuống âm phủ làm sao? Nếu trường hợp mà về, nếu mà trường hợp mà mình tu tập hay người nào mà hiền đức rồi về cõi trời thì ở nhà bằng ngọc ngà, bằng lưu ly chứ, rồi áo là áo trời có hào quang chiếu sáng chứ, rất là tốt đẹp chứ, đâu có cần phải mà áo giấy mình đốt mình đưa. Rồi nhà ta nhà bằng ngọc ngà lưu ly chứ đâu phải là nhà những bậc trời ở mà bằng cái nhà giấy đâu, phải không? Ta đâu cần phải đốt như chứ. Như vậy mà mình đa số, một số người đó thì không biết, mình đốt thì nó nhất định cha mẹ mình phải xa địa ngục và nó bị đau khổ đó. Mà nếu trường hợp mà xa địa ngục rồi thì ở trong ngục tối, như ở trong khám đường mà bây giờ mình gửi vô gì được. Bây giờ là ở trần gian mình cảnh địa ngục là cảnh tù tội, thì cảnh tù tội mình cũng đau khổ lắm đó. Ta nói là nhất nhật tại tù bằng thiên thu tại ngoại, là một ngày ở trong tù á bằng thiên thu là 1000 năm, thấy không? Ở ngoài được thấy ha, nó khổ vậy đó. Mà bây giờ người nào thân nhân mình ở trong tù rồi mình đem cái nhà cắt nó tung tao cho không? Không. Đem đồ, đem xe Honda vô khám nó cho không? Không. Đem máy tivi vô khám được cũng không luôn. Thì ở địa ngục của Y Chang này có cái ngục sắt lớn lắm, rất thiệt lớn rồi, tội nhân bị hành hà, quỷ sứ hành hà, nó nấu, nó đâm, nó xài cưa, chặt, thì mình phải bị đau khổ trên cảnh địa ngục. Rồi giờ mình cái nhà mình đem để đâu? Hả? Không lẽ mình bởi vì nói Phật tử kinh nghiệm mình thấy mình mê tín chưa? À, mê tín quá, là cái tính tâm mê lầm. Cái cha mẹ mình hiền đức, mình cầu gì có trời, có Phật tốt đẹp không chịu, rồi mình cầu xuống địa ngục à? Hả? À, mình gửi đồ xuống địa ngục à? Chắc nó lẽ là bộ bình thường cha mẹ ác quấy lắm, làm chi mình mới chắc cha mẹ tôi chết tôi xuống địa ngục chứ đi đâu chứ là gửi. Mà có gửi chăng nữa thì do cái tấm lòng của mình đi nữa, nhưng mà không có đâu. Mình thấy rằng nó vô lý, không thế nào mà cha mẹ mình mà hưởng được cái đó đâu. Vậy thì tốt nhất á, người con có hiếu trong gia đình, hay là người cháu có hiếu trong gia đình, hay là người cha mẹ thì khuyên con cháu là tu trì. Con cháu biết tu trì trước rồi khuyên cha mẹ, cái đó là cái tốt nhất. Rồi á, khuyên cha mẹ tu trì là hiện bây giờ cha mẹ tu trì được an tâm, an lành, được tốt đẹp, bỏ cái thân này rồi về cảnh giới lành. Cái đó là cái chú nguyện thực tiễn nhất và tốt đẹp nhất mà nên làm như vậy. Người Phật tử nên theo cái phép này để mà sống. Nghe là sống là mình cố gắng tu trì rồi, khuyên ông bà cha mẹ còn sống đây, lo tu đi, đặng về cõi trời có Phật tốt đẹp hơn. Mà bây giờ Đức Phật có một đấng đại từ đại bi, Đức Phật hay là nguyện cứu giúp tất cả hàm linh, tất cả chư Phật trong mười phương đều thương chúng sinh hơn mẹ thương con. Thì mấy bà mà có con biết ha, con nó giàu cách nào mà cũng thương đó. Con nó thế nào nó con được con mà nó hiền đức á, nó có hiếu mình thương thì không có gì, mà con bất hiếu dữ dằn cũng thương luôn. Và cái tình thương cha mẹ nó bao la như vậy đó ha. Thì Đức Phật hay là còn thương còn hơn cha mẹ không thương con nữa. Đấy không? Cha mẹ thương mình còn hơn thương con nữa thì đâu khi nào bỏ mình. Trừ bởi vì mấy cổ đức có nói hoài, trừ trường hợp mà mình xoay lưng lại mình bỏ chư Phật chứ. Còn chư Phật là luôn luôn là sẵn sàng để tiếp độ mình. Còn mình mà muốn xoay lưng lại mình không chịu tiếp nhận cái lời cứu độ Đức Phật thì thôi Đức Phật cũng chịu thôi. Vì là đó, khi hiểu rồi thì dầu ông bà cha mẹ mình có tu trẻ chứ nữa cũng không sao. Bây giờ cũng tha thiết thành lòng khi lo lành chuỗi niệm Phật đi, rồi nguyện về có Phật thì Đức Phật sẽ tiếp trước ngay. Nha, tha thiết rồi đó thì Đức Phật sẽ tiếp trước ngay, không có trễ. Dầu cha mẹ bao nhiêu tuổi nhưng nó có khó một phần như vậy. Đôi khi ông bà cha mẹ bây giờ lớn tuổi quá rồi, bảy mấy tuổi sắp lên đó, nha, rồi bị tạo những cái chủng tử trong nhiều năm quá, thành ra bây giờ cái vọng tưởng khởi nghĩ nó mạnh quá, thấy không? Nghĩ con, nghĩ cháu, nghĩ nhà, nghĩ cửa, nghĩ đất, nghĩ giường, nghĩ giàu, nghĩ nghèo, rồi nghĩ thương, nghĩ nhớ thì đủ chuyện trong đó, cho nên bây giờ nó xoay cuồng trong đó, niệm Phật không được. Có những một số bị như vậy, lớn tuổi rồi mới khởi tâm, đôi khi cũng muốn tu vậy nhưng mà niệm Phật nó không vô, và tại vì cái vọng tưởng nó quá mạnh đi. Mà bây giờ mình già yếu rồi, cái thần mình nó quá yếu, không có chuyển được cái nghiệp đó, thì sợ vậy thôi. Chứ nếu cha mẹ mà hiền đức hồi đó giờ, mặc dầu không tu nhưng mà hiền đức, không có tạo những cái nghịch cảnh nhiều, thì bây giờ ít vọng niệm mà niệm Phật được thì dễ lắm, tốt. Niệm Phật được thì rất tốt. Mà hiện tại bây giờ thì tổ chỉ mình đó, thì bây giờ mình phải, người Phật tử tu trì là phải biết rõ cái điều này, là cái tâm niệm mình khởi lên mạnh bên nào là mình về cảnh giới đó, thì cái cảnh giới A Di Đà Phật là tốt đẹp quý báu nhất và cho mình dễ hướng về nhất. Chỉ đi đứng nằm ngồi hay mình làm ruộng làm rẫy trồng mía mai đồ làm nhang gì cũng là nhớ niệm Phật được hết, không cản trở. Với cái pháp tu mà không cản trở cuộc sinh hoạt trong hàng ngày của mình, quá tốt. Mình vẫn sinh hoạt, vẫn sống bình thường, mà nơi cái tâm niệm mình rồi niệm Phật, rồi hướng tâm về con Phật là được. Một cái pháp tu rất là quý báu. Như Phật tử thấy, Đức Phật nói rằng, khắp trong 10 phương pháp giới mà nghe được danh hiệu Phật rất ít người, phải không? Hằng hà sa số chúng sanh, tỷ tỷ ức chúng sinh mà nghe được danh hiệu Phật rất ít người. Mà hôm nay có nhân duyên lành đầy đủ, phước báo Phật tử chắc lẽ cũng lớn lắm, mới được sanh làm người, đầy đủ thiện duyên và nghe được danh hiệu Phật. Giờ còn không nghe được Phật quý rồi mà còn niệm được danh hiệu Phật, mà niệm được danh hiệu Phật rất quý rồi còn nghe được pháp giải thoát của Phật, mà đầy đủ nhân duyên nghe được pháp giải thoát của Phật rồi mà được nghe 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà để cứu độ mình, có quý báo vô cùng, có phước báo suy nghĩ chắc cũng lớn lắm. Cũng như là Đức Phật khẳng định như thế này trong kinh Kim Cang: nếu tất cả chúng sinh mà nghe kinh Kim Cang không nghi thôi, là nhận được cái lời chỉ dạy rõ ràng không nghi rồi sống, mà chấp nhận để sống theo, thì Đức Phật nói là trong vô lượng kiếp trước đã từng hầu hạ chư Phật, từng gặp chư Phật và hầu hạ chư Phật rồi. Tức con bây giờ không có đủ, nếu không hầu hạ chư Phật không có đủ phước đức để nghe Đại Bát Nhã hay là kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Đó thì đối với chư Phật tử đây cũng vậy, từng nghe được danh từ trí huệ, từng nghe được các pháp Phật quý báu, thì mình biết rằng trong vô lượng kiếp về trước cũng có từng hầu hạ chư Phật, từng đã gặp đạo lành rồi đó. Bây giờ mình mới được gặp nữa đây nè, mới được nghe đây nè. Chứ còn người ta không phước báo dắt đi tuốt hà. Chưa nói để ý coi, nếu không có nhân viên á, ta nghe đây, có một số người ta nghe đây à, có thể có một số người nghe à, có hôm nay có một vị sư đến rồi giảng trùng tiên đạo pháp của Phật, có số người nghe như đi tốt à, nghe qua là bỏ à. Rồi tại sao có người nghe rồi mình phải sắp xếp công việc như thế nào đó để được nhân viên để nghe đạo pháp của Phật à? Thì không phải khi không, cái đâu có nhân có duyên ấy, đâu có nhân có quả ấy, thì ít nhất Phật tử có gieo cái hạt giống rồi, bây giờ mình có nhân viên mình có nghe được, có nhân viên mình nghe, còn không có gieo hạt giống được rồi khiến đi tốt à. Bởi ta nói là mấy vị tổ thường giảng cho mình đó: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Nhân thân nan đắc là cái thân người khó được lắm đấy, rất là khó được. Phật pháp nan văn là Phật pháp khó nghe lắm đấy, chứ không phải dễ nghe. Thật ra mình có đầy đủ phước báo duyên lành như thế nào mà bây giờ mình được nghe Phật pháp, mà được nghe pháp giải thoát, quý báu vô cùng. Bây giờ đến đây đã hết cái đoạn số 2, bây giờ sẽ tiếp thêm cái đoạn số 3 của bài Nữ Lục của Tuyệt Thủ Thiền Sư. Hết thảy cảnh giới đều do nghiệp sở cảm, do tâm sở hiện. Chính ngay đây đương thể tức là tâm phàm. Thể có tâm, chẳng thể không cảnh, chẳng hiện cảnh giới Phật, thì hiện cảnh giới của chính giới kia. Chẳng hiện cảnh giới tam thừa, thì hiện cảnh giới lục phàm. Chẳng hiện cảnh giới trời, người, quỷ, súc, thì hiện cảnh giới địa ngục. Đó. Cái này Ngài lặp lại xác định cho mình. Nha. Thì hết thể cảnh giới, Phật tử biết không phải là cái cảnh giới ở trong mười phương, mà cái người mà cái đại đức bàn của chư Phật đó là cái không không đâu, không ngơ ở trên cái vũ trụ này, không, luôn luôn chân không rồi diệu ngủ, luôn luôn có cảnh giới, không khi nào mà giữ tâm không không nữa. Cũng như là Đức Phật nói là luôn luôn mình có khởi tâm niệm, mà khởi tâm niệm lên là một, nếu một người thì nằm ở trong cái biệt nghiệp, là biệt nghiệp riêng của mình, mà hết thảy cái như trên nổ trên qua đất mình đi, thì kêu bằng cộng nghiệp gần 6 tỷ dân, mà gần 6 tỷ tư tưởng này nó hợp lại để tạo rằng cái quả đi cầu mình đây, chứ còn cộng nghiệp nha. Mà trong cái cộng nghiệp là có cái biệt nghiệp, thì cái cộng nghiệp là tạo quả đi cầu mình, còn cái biệt nghiệp là có gia đình thì giàu, gia đình thì nghèo, gia đình thì đầy đủ ăn, gia đình thì thiếu kém,
Rồi có người thì cao, có người thì thấp, có người thì trắng, người thì đen. Tất cả đều do cái biệt nghiệp riêng của mình cả. Mà mỗi người có biệt nghiệp riêng, nó không ai giống ai. Thì vì đã đó, cho nên mình khi mà mình ở trong cái thế giới ta bà này rồi, mà tự thấy không? Muôn ngàn hình trạng, muôn ngàn cái sự sinh hoạt, và muôn ngàn cái từng bậc cao thấp khác nhau, khác nhau, là do cái nghiệp của mình, hay do cái sự tạo nghiệp của mình. Thì bây giờ Ngài nói là, hình như đây là, hết thảy cảnh giới đều do nghiệp sở cảm. Từ cảnh giới ta bà mình, đến cảnh giới Phật A Di Đà, đến cảnh giới Đức Phật, Dược Sư Ly Quang Vương Phật ở phương Đông, đến cảnh giới ngạ quỷ, đến cảnh giới súc sanh, đều do nghiệp sở cảm. Thì bây giờ cái nghiệp là gì? Nghiệp là karma, nghĩa là những cái hành động của mình mà nó lặp đi, được lặp đi lặp lại, là tạo thành nghiệp cái gì thế? Đôi khi nghiệp thân mà là do cái hành động sắc sanh động cấp tà dâm của mình, đôi khi cái nghiệp khẩu là do cái lời nói dối giả, nói dữ dằn, nói đâm thọc, rồi do cái nghiệp ý của mình là tham lam sân giận si mê, tùy mình tạo những cái nghiệp đó. Mà do thân thú ý, nó sở cảm là nó tạo ra cảnh giới, nó tạo ra cảnh giới là do cái nghiệp của mình tạo ra, chứ không có gì đâu cả. Thì Đức Phật Tổ mới nói rằng nó hết thảy cảnh giới đều do nghiệp sở cảm, do tâm sở hiện. Mặc dầu mình nói cái nghiệp sở cảm ra đó là do cái hành động của thân khẩu ý mình mà nó tạo ra, nhưng mà đều do tâm sở hiện cả. Cái gốc là tâm, phải không? Chẳng hạn người ta nói là vọng tâm, thì những cái vọng niệm, vọng khởi cũng từ tâm ra. Còn nói trên tâm đó là sống trọn vẹn là tâm mình, không có vọng niệm khởi, phải không? Mà nếu có vọng niệm khởi lên á, thì ta nói về cái vọng tâm là cái vọng này từ tâm ra, chứ không phải không có gì mà không có gốc có rễ, có gốc khác hết. Mặc dầu cái vọng ra là nó giả thiệt, nhưng mà nó cũng từ tâm ra. Bởi cho nói là Tổ mới nói rằng á, là do tâm sở hiện, thì chính ngay nơi đây đương thể tức là tâm phạt. Tôi nói là cái tâm sở hiện là bây giờ tự thấy ở trong duy thức học, Đức Phật có chia cho rõ ràng như thế nào là tâm dương, như thế nào là tâm sở. Tâm dương là chân tâm của mình, tâm sở là kiểu tâm sở hiện lên, đó là tâm vọng tâm, giả tâm đó. Mình phải hiểu rằng như thế nào là vọng tâm, nào là giả tâm. Hồi đó mình không biết, đa số chúng sinh bình thường đâu có biết được. Tôi nói tôi khởi nghĩ, khởi tưởng, khởi niệm, đó là tâm của tôi. Mà ta hầu hết ta cho rằng tâm thiệt là tâm của tôi đó, tâm thiệt. Khi mình có học đạo rồi, nghe Đức Phật tuyên bố, chỉ dạy rồi, mình đã biết rằng cái đó là tâm vọng. Cũng tâm thiệt nhưng mà tâm vọng, tâm giả, chứ không phải tâm thiệt. Mình phải nên để ý cái đó cho nó rõ ràng như vậy. Đó, thì mình hiểu thế nào là giả tâm, như thế nào là chân tâm, đó mình mới biết đường tu tiền. Nếu giả tâm là tâm phàm, còn chân tâm là tâm của Phật Thánh. Cho nên mình nói là tâm sở hiện thì tức là tâm phàm. Trong Tổ nói là tâm phàm, tâm phàm là tâm vọng tâm, giả tâm, tâm phàm đó. Hễ có tâm chẳng thể không cảnh, chẳng hiện cảnh giới của Phật, thì hiện cảnh giới của chính giới kia. Nếu mà khi có tâm rồi là không khi nào mà không có cảnh. Bởi vì như tôi nói nãy, không phải tâm mình không ngơ được. Cái chân lý của tuyệt đối của nhà Phật đó là chân không diệu hữu. Nếu có tâm rồi là phải có cảnh, hiện cảnh. Cho nên ta kêu phương tiện Phật độ hay là cảnh giới của Phật, thì chư Phật nào nếu có nhân duyên thị hiện vào cảnh cảnh giới chúng sinh, là do cái nghiệp chúng sinh tạo cái giới đó mà Ngài thị hiện để giác ngộ độ sinh. Không thôi là chư Phật có thể tạo ra một cái cảnh giới riêng của cảnh giới của Phật, cũng như Đức Phật A Đà tạo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cũng như Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đó tạo cảnh giới Lưu Ly ở phương Đông. Thì còn Đức Phật Hương Tích thì tạo cảnh giới của Đức Phật Hương Tích đó, nghe không? Cảnh giới Hương Tích. Còn Đức Phật Tu Di Tướng là tạo cảnh giới gì? Cần Tu Di Tướng. thì tùy cảnh giới Đức Phật hiện lên, còn không thôi là chư Phật thể hiện vào cảnh giới chúng sinh tạo nghiệp sẵn mà để độ sinh, nghĩa là chỉ chúng sinh trở về tự tánh Phật của mình, trở về cảnh đại Niết Bàn của chính nơi tâm của mình. Đó là tùy Đức Phật đó. Thì bây giờ Ngài nói là hễ có tâm chẳng thể không có cảnh được, nhất có tâm rồi là phải có hiện cảnh thôi. Mà nếu mình không có hiện cảnh giới của Phật thì hiện cảnh chính giới kia. Nha. Thì bây giờ mình phải biết đó rồi, bây giờ mình khôn nên mình tạo cái cảnh giới. Nếu mình tính hạnh nguyện đầy đủ nguyện về Đức Phật hay nào thì mình tạo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nơi tâm mình. Đó không? Còn nếu mà không tạo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì nó đi vào cảnh giới kia, vì nó không, cái tâm mình không khởi niệm này là khởi niệm khác. Ha, thì chính giới kia chưa sinh lập lại là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát. Đó là chính giới kia đó. Mà tốt hơn là mình nên con người mà khôn ngoan khéo léo thì mình uyển chuyển để đem cái tâm niệm mình vào cảnh giới của Phật. Phải không? Đem cái tâm mình thị hiện cảnh giới của Phật thì Phật tử thấy chưa giảng rõ cho Phật tử ý niệm này nè. Hiện bây giờ đây tất cả cảnh giới trong mười phương đang xoay cuồng trong tâm của mình đấy. Bây giờ Phật tử nhìn lên bầu trời những ngôi sao đó, một ngôi sao là một hành tinh, mà có thể mấy nhà thiên văn học sẽ dùng cái những cái kiến mà diễn vọng kính ta nhìn lên bầu trời ta đoán chừng rằng, những nhà toán học ta toán ra thì cái dải ngân hà mình đó có 10 tỷ ngôi sao, mà một ngôi sao là một hành tinh. Phật tử biết một hành tinh nó có thể là lớn hơn quả địa cầu mình, có cái thì nhỏ hơn quả địa cầu, có cái thì lớn hơn quả địa cầu. Mà bây giờ mấy ngài dùng cái trí phàm mình mà tính toán để tìm hiểu thì còn hàng tỷ tỷ những dải ngân hà khác. Phật tử ý niệm không? Một dải ngân hà mình thấy trước mà mình đây nè là 10 tỷ ngôi sao, 1 tỷ là 1.000 triệu. Đó không? Mà 10 tỷ như vậy đó, mà còn hàng tỷ tỷ những dải ngân hà khác trong vũ trụ, thì trong đó nhất định là có cõi Tây Phương Cực Lạc. Ha, có cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà bây giờ tất cả những cõi đó đều xoay cuồng trong tâm của mình, đương không ngoài tâm của mình. Mà bây giờ mình được quyền chọn lựa. Ha. Được quyền, Đức Phật chỉ cho mình được quyền chọn lựa cảnh nào để mình an thân lập mạng. Nếu mình không biết cách á thì Đức Phật nói mình tùy theo nghiệp chuyển. Và tất nhiên mình cứ sống cuộc đời này, cứ lớn lên cha mẹ sanh ra, rồi lớn lên rồi dựng vợ gả chồng, rồi đẻ con sinh cái rồi có cái con có cháu có chích, rồi cái tới già rồi bỏ xác thân mình rồi cái nghiệp mình lâu đi. Nếu mình nghiệp lành thiện thì vào quả lành cho mình an vui chút, nếu mình tạo cảnh nghiệp ác quấy thì đưa vào cảnh giới ác quấy cho mình ở. Mà có thể không phải ở quả địa cầu, mình có thể là tư tưởng như thế nào đó là hợp tương ứng cảnh giới nào, có đi khắp trong mười phương, cảnh giới khắp trong mười phương. Nếu mà mình con người mình mà đần độn quấy ác, cái trình độ tương ưng với cái cảnh mà cái người mà giả mang đó, sơ khai đó, thì sẽ không ta mình mà đi vào cảnh giới cái địa cầu nào mới thành lập đó, cái địa cầu nào mới thành lập được mà cái chân sơ khai đó, cái ông bà mình ăn long ở lỗ đó, cho mình đầu thai đó, bị mình tương ưng đó đầu thai đó. Rồi mình ăn lâm ở lỗ. Vì lẽ đó cho nên khi hiểu đạo Phật thánh chỉ cho mình hết rồi, Phật lộng vị đại trí huệ, toàn năng, toàn giác, toàn thiện, hiểu thấy biết hết, chỉ cho mình, thì mình được phước báo lớn như thế nào đó. Cho nên người nào mà tin lời Phật chỉ như vậy thì mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình. Đó, quý báo chỗ đó đó. Là mình lấy chi kiến Phật là mình niềm tin Đức Phật trọn vẹn, Đức Phật dạy sao thì mình nghe vậy, mình tin Ngài nói không vậy nó láo dối. Thì bây giờ mình được cái quý báo là mình lấy chi kiến Phật làm chi kiến mình. Ha, đó như vậy đó. Mà khi hiểu vậy rồi thì tội gì mình không đi vào cảnh giới lành thiện tốt đẹp. Ha, không cho tâm mình thể hiện cảnh giới tốt đẹp thì bây giờ mình chọn lựa, có quyền chọn lựa. Thì cảnh giới đó, bây giờ Phật tử thấy Đức Phật tả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà có 7 hàng lãng căn báo, 7 hàng lưới báo, phải không? Rồi 7 hàng châu báo đó, nào là hàng cây báo là ngọc ngà châu báo, 7 thất bảo lên, phải không? Cái hàng lãng căn báo, rồi 7 hàng lưới báo. Rồi trong đó thì cây ngọc lá vàng, đường thì lót vàng rồng, tốt đẹp. Chư Phật, chư Thánh Thánh Nhân ở đó là người rất tốt đẹp, từ điển qua quá xanh. Đó. Thì Đức Phật chỉ vậy đó, thì mình tin như vậy rồi, thì mình chúng sinh đều được vậy cả. Rồi cái tâm niệm mình khởi vậy đó. Cái tâm khởi gì đó là bắt đầu, cái nơi cái lòng mình đã cảm rồi, thì tất nhiên tới gì đó, cái ứng vào cảnh giới đó, chứ không đi cảnh giới khác mười phương. Còn nó nhân nào quả nấy. Mình gieo cái nhân Tây Phương Cực Lạc là mình phải ứng vào Tây Phương Cực Lạc thôi, chứ mình không ứng cảnh giới khác trong tâm của mình. Đó. Thì khi bây giờ, hồi xưa tới bây giờ, mình mê lầm không biết, không ai chỉ, không ai dạy, không ai dìu dẫn mình, không ai cứu độ mình, trên lăn lộn hoài trong cái đường mê lầm đau khổ. Bây giờ biết rồi thì mình dọn dẹp con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại bây giờ, con đường từ Ta Bà mà về Tây Phương Cực Lạc, hồi đó giờ mình quên đi, không có dọn dẹp. Thành ra bây giờ cái đường này bây giờ sậy đế gai góc đủ thứ ở trên cái clip rồi. Bây giờ Phật tử biết rồi, mình lo mình dọn thì như ví dụ cho Phật tử dễ hiểu mà, chứ không có nói trên không phải vậy. Mình dọn là con đường đi, bây giờ mình đi tới đi lui. Mỗi ngày Phật tử niệm Phật A Di Đà, nguyện gì có Phật, thì cái cảnh giới đó nó mạnh như cái tâm mình thì bắt đầu mình qua lại cảnh giới Cực Lạc hàng phút hàng giây. Thì con đường mình qua lại hoài, mình phải dọn dẹp gai cỏ đá sỏi dẹp hết trơn để tôi đi tới đi lui, phải không? Mà tới đi lui, tới dừng tình nữa thì tới đi lui rồi đàng hoàng, mình qua lại hoài mà, thì tới bởi giờ nói chung mình đâu đi đường khác được. Cái đường khác cây cỏ lùm bụi không, mình không có đi được. Bây giờ cái đường này nè mình láng nè, mình dọn rồi mình đi nè. Chứ thí dụ đó Phật tử dễ hiểu không? Rõ không? Mà con đường nó cũng tâm mình thôi, nó tâm mình thôi, mình dọn rồi mình đi nha. Mà tất nhiên là tôi muốn nói rằng mình cảm là ứng nha. Mà muốn cảm được thì bây giờ mình phải tạo những cái gì mà cảm, những cái gì để cảm. Thì bây giờ phải có tính hành nguyện, nguyện về có Phật. Thì mỗi ngày cái tâm niệm mình ha, tâm niệm niệm thể hiện tinh thần cái có Phật, cho những cái cảnh Tây Phương Cực Lạc nó nở trong tâm mình. Có tâm là có cảnh, nhất là có cảnh thôi. Thì người nói là không khi nào không tâm là không cảnh. Thì cái tâm mình thể hiện cảnh giới đó thì mình ứng cảnh giới đó, cảnh giới nào, phải không? Thế này nói nè, nếu mà chẳng hiện cảnh giới Phật thì hiện chính cảnh giới kia thôi, chẳng hiện cảnh giới tam thừa thì hiện cảnh giới lục phàm. Nếu mình không cho hiện cái tâm mình hiện cảnh giới tam thừa là tinh văn dương giác Bồ Tát, thì hiện cảnh giới lục phàm là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula nhân thiên. Mà cảnh giới lục phàm là cảnh giới của thánh, nó vui tốt rồi. Còn thôi, cảnh giới lục phàm là cảnh giới đau khổ, trừ cảnh chư thiên. Cảnh chư thiên là được sung sướng thôi, nhưng mà nó còn sanh tử luân hồi. Khổ đó là khổ khi mà hết phước báo rồi mình bị đọa đày. Cảnh giới lục phàm cũng còn cảnh giới đau khổ. Còn cảnh giới tam thừa thì hết đau khổ, hết sanh tử luân hồi rồi, nhưng mà chưa rốt ráo. Cảnh giới tam thừa là tinh văn dương giác Bồ Tát Phật. Đó. Thì trong này tổ mới nói rằng nếu mình không cho hiện cảnh giới tam thừa thì nó sẽ hiện cảnh giới lục phàm thôi. Chẳng hiện cảnh giới trời người quỷ súc thì hiện cảnh giới địa ngục. Đó. Nếu mình không hiện cảnh giới trời người quỷ súc là cảnh giới lục phàm đó. Thì không hiện giới là nhất định hiện cảnh giới địa ngục à. Thì cái người khôn tội gì mà cho đi cho rơi vào cảnh giới địa ngục. Tại mình u mê ám chướng quá, mình liều mạng mình mới cho nó đi vào cảnh giới địa ngục chứ. Là cho tâm niệm mình dữ dằn quấy ác chứ. Còn bây giờ mình biết giác ngộ rồi thì tội gì mình đi con đường ra trong đó. Còn mình đi con đường lành thiện an bằng. Và bây giờ hiện bây giờ là mình dập con đường để mình đi. Mà con đường đó cũng hơi tâm mình cả. Là mình đi. Có thể là sư nói Phật tử nghe là tạm nói là nếu mình phát nguyện đàng hoàng rồi thì mình mỗi ngày mình đi qua đi lại là cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vậy? Sao dám khẳng định vậy? Bị Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm của mình. mà mỗi ngày mình quán tưởng đó, mình chú tâm vào đó thì nó phải thể hiện cái tâm mình đi qua lại chứ có gì đâu nè. Cảnh giới hiện ra của Phật và Tam Thừa tuy có hơn kém chẳng đồng, song đều thỏa hưởng pháp lạc. Đó. Cảnh nếu mình hiện ra cảnh giới của Phật là một là cảnh giới đại niết bàn nơi tâm mình, là mình nhập chân tâm của mình. Hai là cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nghe đó là cái điều cảnh giới của Phật cả. Và Tam Thừa là Thinh Văn Dương Giác Bồ Tát, tuy có hơn kém, bởi vì cảnh giới của Thinh Văn không bằng cảnh giới của Dương Giác, cảnh giác nó thanh tịnh tốt đẹp hơn. Mà cảnh giới của Dương Giác không bằng cảnh giới của Đại Bồ Tát. Cho nên ta nói là tuy rằng là hơn kém chẳng đồng, song đều thỏa hưởng pháp lạc, nhất định là an vui đó. Cảnh giới vì hành thánh rồi, Tam Thừa là đi vào hành thánh rồi, thì cảnh giới là pháp lạc là an vui. Còn nói là còn cảnh giới hiện ra của chư thiên trong ba cõi chỉ hưởng được cái vui thiền định và ngũ dục. Chư thiên trong ba cõi là thế nào? Chư thiên trong ba cõi là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có sáu cõi, hen từ bắt đầu từ cõi trời tứ thiên dương là dục giới rồi. Tứ thiên dương rồi lên đau lợi, rồi lên dạ ma, rồi lên đấu xuất, rồi thao quá tự tại. Thì cảnh giới đó là cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của dục giới. Rồi cảnh giới của sắc giới là 25 cảnh giới. Rồi qua cảnh giới của vô sắc giới á, thì có bốn cảnh giới, bốn giới của sắc giới là như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Cái đó là bốn cảnh giới của thiền, cảnh giới của vô sắc giới. Thì vô cảnh giới đó là được cái vui thiền định. Còn sáu cảnh trời lục dục đó là vui cảnh giới của ngũ dục. Ngũ dục là năm cái dục thắng diệu nhất. Cái ngũ dục mà chúng sinh thường thường đó là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đều hưởng được, mà cái cảnh giới của chư thiên là hưởng tự nhiên, còn mình đây làm phải là tạo ra cảnh giới đó để mình hưởng. Mà hưởng cảnh giới đó mình mà hưởng cảnh giới ngũ dục ở từ cõi này đến cõi trời là mình hưởng rồi, mình hết phước đức là mình bị xa đọa đau khổ. Thì người nói rằng chư thiên thì hưởng trong cảnh giới thiền định và ngũ dục, còn cảnh giới loài người khổ vui xen lộn. Cảnh giới loài người của mình á, mà Phật tử thấy như mình sống này biết à, lâu lâu gặp cảnh vui cũng vui vậy, rồi lâu lâu gặp cảnh buồn cũng buồn vậy, thì cái vui buồn luôn luôn nó xen lộn hàng ngày đối với mình loài người. Cảnh giới của ngạ quỷ súc sanh thì khổ nhiều mà vui ít, nó đi vào thấp chừng nào á là khổ nhiều mà vui ít. Cho kêu ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ súc sanh đó là ba đường ác. Mà ba đường ác này nhất định là khổ nhiều mà vui ít. Chứ đến cảnh địa ngục thì chỉ thuần đau khổ tột bực. Súc sanh ngạ quỷ thì khổ nhiều mà vui ít. Còn đến vào cảnh giới địa ngục rồi là thuần khổ. Khổ tột bực, khổ không gì lường được, nói được. Thì cái cảnh giới địa ngục là cảnh giới đáng sợ nhất cho mình. Thì nếu người khôn hiểu biết rồi, tội gì mình đưa tâm niệm vào cảnh giới địa ngục làm chi?